Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 226. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra. Trang 257. Bắt đầu xem ngược đến hàng thứ hai. Tự sự tác quán. Quán kỳ toàn phi tánh hữu. Chỉ thị giả danh. Tâm trung bất tồn nhất ti chi ngã. Nhất ti chi kiến. Nhi hành chi ư sự tắc viễn ly. Huyễn hữu chi danh tướng. Thâm chiếu bổn không chi tâm tánh. Thử ước tước phi thì danh chi nghĩa. Dĩ trừ ngã kiến chi tu công giả. Tri thử tắc phàm vô minh phiền não đẳng. Nhất thiết ưng tiêu trừ chi sự. Kỳ tu công khả dĩ loại thôi hỷ. Đoạn này ở trong thực tế tu hành dụng công của chúng ta mà nói là lời khai thị vô cùng quan trọng, cũng là nguyên tắc tốt nhất. Nhưng mà chúng ta rất khó đem nó ứng dụng vào trong đời sống thường ngày. Nếu như biết dùng thì công phu tự nhiên đắc lực. Muốn khế nhập tiêu chuẩn mà trong Kinh Kim Cang nói, đối với loại người này mà nói không phải là việc khó. Tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo, Bồ Tát Sơ Địa Biệt Giáo. Cái tiêu chuẩn này rất cao, chính là trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ ở trong Thiền Tông chính là thành Phật, chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chư Phật mà trong Kinh Kim Cang nói là bao gồm những người này ở trong đó, cho nên cái cảnh giới này rất cao. Vì thế cái yếu lĩnh này chúng ta phải biết, phải nắm vững nó cho được, có thể ứng dụng được đương nhiên là tốt nhất. Không dùng được thì chúng ta có thể học, cố gắng mà học. Điều kiện tiên quyết của học tập chính là phải đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh làm sáng tỏ. Sau khi sáng tỏ chân tướng rồi, cái cần buông xả tự nhiên sẽ buông xả được. Phàm là không thể buông xả đều là chưa có đem chân tướng sự thật làm rõ ràng. Sau khi làm rõ ràng rồi thì đâu cần khuyên nữa chứ. Không cần phải khuyên nữa, tự nhiên liền buông xả ngay. Sự chính là từng ly từng tí việc vụn vặt ở trong đời sống thường ngày. Phần trước nêu ra cái giơ tay, cái cúi đầu, đây đều là việc nhỏ không đáng bàn đến. Là ngay trên những sự tướng này mà nhìn. Tác quán chính là quan sát. Quan sát ở trên những sự tướng này. Quan sát cái gì vậy? Quan sát chân tướng của nó. Chân tướng của nó chính là trong Kinh Kim Cang nói là tức phi thị danh. Khi bạn quan sát như vậy, thể không có là không tịch. Toàn phi tánh hữu, ở trong chân như bổn tánh không có. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều không có. Cái tánh đó là mình chân thật. Ở trong Thiền Tông nói là mặt mũi xưa nay, trước khi cha mẹ chưa sanh ra, Mặt mũi xưa nay là gì? Chính là chân tánh của mình. Chân tâm bổn tánh chính là mình chân thật. Ở trong chân thật chính là mình, không có những giả tướng này. Đây là bảo bạn phải biết. Những tướng này từ đâu mà có vậy? Ở trong chân tâm không có những giả tướng này, nhưng mà giả tướng nhiều như vậy, thực sự bày ngay trước mặt chúng ta. Sáu căn chúng ta có thể duyên đến được, có thể tiếp xúc được. Mắt ta nhìn thấy rồi, tai nghe thấy, thân thể tiếp xúc được, sáu căn tiếp xúc được. Đây là gì? Hoàn toàn là hư vọng. Không những tướng cảnh giới bên ngoài bạn tiếp xúc được là giả, mà bản thân sáu căn cũng là giả. Trong Kinh Kim Cang không nên nhìn thấy kinh văn ít, văn tự không nhiều. Nó đem những chân tướng sự thật này nói rất thấu triệt, nói rất rõ ràng. Nên biết năng sở đều là giả, là giả danh. Đây là dạy bạn quan sát đến chân tướng sự thật. Phật ở phần trước nêu ra thí dụ cho chúng ta, nhỏ như vi trần, còn nhỏ hơn so với việc giơ tay cúi đầu, lớn như thế giới. Cái thế giới này là Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Nói một cái lớn nhất, nói một cái nhỏ nhất, khoảng giữa là không cần nói nữa, thấy đều bao gồm ở trong đó. Bất luận là lớn hay là nhỏ, đều là một cái giả danh mà thôi, nhất định không có sự thật. Nếu như bạn cho là trong đây có sự thật, là bạn mê rồi, là bạn nghĩ sai rồi, nhìn sai rồi. Tường tận phần trước cũng đã nói qua rồi, không cần lặp lại nữa. Hiểu rõ chân tướng sự thật, toàn bộ tất cả hiện tướng là tướng tương tục nghiệp quả. Nghiệp là nhân. Đây là Phật trên kinh nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân biến thành quả, quả lại biến thành nhân, nhân lại biến thành quả. Cho nên hiện tượng của thập pháp giới y chánh trang nghiêm là sự việc như thế nào vậy? Chính là hiện tượng tương tục luân hồi của nghiệp nhân quả báo. Chỉ là hiện tượng như vậy mà thôi. Nghiệp nhân quả báo vô cùng phức tạp. Thảo nào Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói, vô lượng nhân duyên, chính là nói tình trạng phức tạp của nghiệp nhân quả báo. Không người nào có thể nói hết được. Thật sự không thể nghĩ bàn. Bởi vì có cái sự việc như vậy, Phật mới dạy chúng ta phải nhi sanh kỳ tâm. Nhi sanh kỳ tâm chính là bạn khởi tâm động niệm tạo nhân. Bạn cần chú ý, cái ý niệm đó của bạn thiện, thì tướng tương tục nghiệp quả của bạn sẽ thiện. Ở trong thập pháp giới, pháp giới tứ thánh, đây là thiện. Nếu như cái ý niệm này bất thiện, thì cái tướng tương tục nghiệp quả đó của bạn sẽ bất thiện, sẽ biến thành cái cảnh giới lục đạo luân hồi này. Toàn bộ tất cả cảnh giới làm sao mà có vậy? Đều là ở trong ý niệm của mình biến hiện ra. Chúng ta thật sự hiểu được cái đạo lý này, hiểu rõ cái sự thật này, bất luận cái mà hiện tiền thọ nhận là gì, tuyệt đối sẽ không oán trời trách người, sẽ không đi oán trách bất kỳ người nào. Vì sao vậy? Tự làm tự chịu. Nói là cái khổ nạn này của tôi là do người khác đem đến cho tôi, thế bạn là mê hoặc rồi. Không có bất kỳ người nào có thể đem đến cho bạn. Các vị nếu thử nghĩ, nếu như có người có thể đem khổ đến cho bạn, thì đương nhiên cũng có người có thể đem vui đến cho bạn. Đây là đạo lý nhất định. Nếu như người khác có thể đem đến khổ vui cho chúng ta, thì chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, chúng ta còn cần tu làm gì chứ? Họ sẽ đem vui đến cho chúng ta. Chư Phật Bồ Tát cũng đành phải bó tay, cũng không biết làm như thế nào. Do tự mình biến hiện, thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là do mình biến hiện ra. Chúng ta ngày nay niệm A-di-đà Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn thử hỏi A-di-đà Phật từ đâu mà có vậy? Thế giới Cực Lạc từ đâu mà ra? Vẫn là do trong tâm của mình biến hiện ra. Lìa khỏi tự tánh, làm gì có A-di-đà Phật, làm gì có thế giới Cực Lạc. Cho nên nói lời thành thật với bạn là duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Biết thế giới Cực Lạc là duy tâm sở biến, thì cái thế giới trước mắt chúng ta cũng là duy tâm sở biến. Thế giới Cực Lạc là do tâm thanh tịnh biến ra. Tịnh độ, điều kiện giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là tâm tịnh thì độ tịnh. Không phải niệm danh hiệu A-di-đà Phật niệm nhiều thì bạn có thể giảng sanh. Thế là bạn hiểu sai rồi. Một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, tâm vẫn là không thanh tịnh. Cổ nhân nói, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Chân thật niệm đến tâm thanh tịnh thì một ngày niệm một câu hai câu cũng được rồi, là có thể giảng sanh rồi. Từ đó cho thấy công phu niệm Phật là ở tâm thanh tịnh, chứ không phải ở Phật hiệu niệm nhiều hay ít. Cái này phải biết. Chúng ta hiện nay khuyến khích mọi người Phật hiệu niệm càng nhiều càng tốt. Vì sao vậy? Không niệm là khởi vọng tưởng ngay. Lúc niệm còn khởi vọng tưởng, không niệm thì chẳng phải vọng tưởng khởi còn nhiều hơn sao? Sự việc nó là như vậy. Thật sự nói công phu là muốn tâm thanh tịnh, vạn duyên buông xả. Nói như vậy thì Kinh Kim Cang giúp đỡ đối với chúng ta là quá lớn rồi. Bạn vì sao không thể buông xả vậy? Chưa có nhìn thấu, không biết chân tướng sự thật. Lợi ích lớn nhất của Kinh Kim Cang chính là đem chân tướng sự thật nói rõ ràng, nói minh bạch với chúng ta. Chúng ta thật sự có thể thể hội được thì tự nhiên sẽ buông xả được ngay. Buông xả, tâm liền thanh tịnh. Biết tất cả pháp đều là giả danh, đều không nên chấp trước. Trong tâm không chứa một mảy may ngã nào. Ngã chính là tứ tướng. Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Tứ tướng đều là từ trong tướng ngã biến hiện ra. Ngã là gốc rễ của tứ tướng. Ngã không còn nữa thì tứ tướng cũng phá luôn. Một mảy may kiến, kiến chính là tứ kiến. Tứ kiến cũng từ ngã kiến sanh ra. Nếu như ngã kiến không còn nữa thì tứ kiến cũng hết. Tứ tướng tứ kiến phá rồi chính là pháp thân đại sĩ, liền minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Tứ tướng phá rồi, cái gì nên biết? Không những ở trong lục đạo luân hồi không có chỗ cho bạn ở, ngoài lục đạo ra, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật ở trong pháp giới tứ thánh cũng không có chỗ cho bạn ở. Vì sao vậy? Tứ thánh lục phàm đều ở trong tứ tướng. Cái kiến năng trụ đó cũng ở trong thập pháp giới. Cho nên tứ tướng tứ kiến phá rồi, bạn không những thoát khỏi lục phàm, còn thoát khỏi thập pháp giới. Đi về đâu vậy? Nhất chân pháp giới. Bất đắc dĩ lấy cái danh từ nhất chân cũng là giả danh. Không nên chấp trước thật sự có cái nhất chân, thế thì hỏng rồi. Bạn phải biết tại vì sao không nên chấp trước nhất chân vậy. Bạn chấp trước có cái nhất chân thì nhất chân đối với thập pháp giới mà nói chính là hai pháp. Hai pháp là chưa có vào cảnh giới, nhất mới vào cảnh giới. Nhất là gì vậy? Ngay cả cái ý niệm này cũng không có. Không những ý niệm thập pháp giới không có, mà ý niệm nhất chân pháp giới cũng không có. Đây là thật sự khế nhập. Nhớ kỹ một cái nguyên tắc, Phật pháp là pháp không hai. Đọa lạc vào trong hai, các vị nên biết, rơi vào trong hai ba liền rớt vào trong thập pháp giới. Hai ba là gì vậy? Hai là hai ý, ba là ba tâm. Ba tâm hai ý chính là pháp tướng tông, gọi là bát thức. Bạn bị bát thức quản lý. Bát thức quản lý là ở trong thập pháp giới. Pháp tướng tông nói đến tổng cương lĩnh tu hành, nói là chuyển thức thành trí, chuyển bát thức thành tứ trí. Ở trong bát thức có phân biệt, có hai ba. Ở trong tứ trí không có phân biệt, không có hai ba. Tứ trí nói tứ, đó là pháp tướng tông nói, là cách nói phương tiện. Trí đâu có tứ, chỉ có một cái thôi. Một cái trí từ tác dụng khác nhau của nó mà nói bốn cái. Thí dụ chúng ta ngày nay nói điện, điện là một cái. Ở trên bóng đèn nó phát ra ánh sáng. Ở trên máy ghi âm nó ghi âm. Tác dụng khác nhau. Trên thực tế điện là một cái. Cái này phải biết. Chân trí là một cái. Ở trên sáu căn khởi tác dụng khác nhau, gọi nó là tứ trí. Cái ý nghĩa của nó là như vậy. Không nên cho rằng trí thật sự là có bốn cái, thế thì sai rồi. Nếu thật sự cho là bốn cái là gì vậy? Cái điện phát ra ánh sáng cùng với máy ghi âm này, cái điện đó khác nhau, thế thì sai rồi. Đâu có khác nhau chứ. Các vị từ trong cái thí dụ đơn giản dễ hiểu này mà thể hội. Không nên có một mảy may ngã tướng nữa. Không nên có một mảy may ngã kiến nữa. Ngã tướng với ngã kiến hợp chung lại chính là ngã chấp. Ngã chấp không còn nữa. Không những chấp ngã không còn nữa, mà chấp pháp cũng không còn. Những cái nào là chấp pháp vậy? Tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả là chấp pháp. Nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến là chấp pháp. Ở trong tứ tướng tứ kiến đã bao gồm hai chấp ngã pháp. Hiểu rõ chân tướng sự thật, thật sự buông xả rồi, không còn chấp trước nữa. Và làm giàu trong sự, sự là hòa quang đồng trần với tất cả chúng sanh. Cái ý nghĩa này phải biết, phải hiểu rõ. Cũng chính là nói, chư Phật Bồ Tát sống chung với chúng ta, chúng ta ăn cơm chung với nhau, mặc y phục chung với nhau, sống chung với nhau, cùng nhau làm việc. Họ khác biệt với chúng ta là ở chỗ nào vậy? Họ không có tứ tướng, không có tứ kiến, hoàn toàn không có lìa khỏi đời sống chúng ta. Là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật mở đầu trong bổn kinh thị hiện, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đắp y mang bát vào trong đại thời xá vệ khất thực. Đây là làm ở trên sự. Tôn giả Tu Bồ Đề nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đi vào thành xá vệ khất thực, tán thán hiếm có Thế Tôn. Tán thán cái gì vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật có làm việc ấy mà không có kiến, không có ngã, một mảy may tướng ngã cũng không có, một mảy may ngã kiến cũng không có. Vậy là mới tán thán hy hữu Thế Tôn. Chúng ta học Phật học ở chỗ nào vậy? Học ở chỗ này. Nếu bạn học được rồi thì đời sống của bạn tràn đầy trí huệ. Nếu bạn không biết học, rơi vào trong ba tâm hai ý thì đời sống của bạn tràn đầy phiền não. Cái đời sống đó khác nhau. Sống ở trên hình thức, trên sự tướng giống nhau, nhưng ở trong nội tâm hoàn toàn khác nhau. Một người tâm địa không nhiễm mấy bụi, thật sự là vui sướng vô cùng. Một người là tứ tướng tứ kiến, phiền não chồng chất, khổ báo vô biên. Đây là hoàn toàn khác nhau. Cho nên điều quan trọng là phải đem cái này có thể ứng dụng vào trong đời sống thường ngày, chính là làm ở trên sự. Tác viễn ly huyển hữu chi danh tướng, thâm chiếu bổn không chi tâm tánh. Chư Phật Bồ Tát, chúng ta đừng nói chư Phật Bồ Tát, thời Trung Quốc xa xưa, đặc biệt là Thiền Tông, ở trong Ngữ Lục Thiền Tông đã ghi chép rất rõ ràng, giả lại rất nhiều. Người khai ngộ, cái ngộ này không phải tiểu ngộ, là người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Sau khi họ ngộ rồi, cái cảnh giới đời sống đó liền tự tại. Cái gọi là rõ ràng rành mạch, thuận lợi mọi bề. Rõ ràng rành mạch, thuận lợi mọi bề chính là chỗ này nói là quán kỳ toàn phi tánh hữu, chỉ thị giả danh. Cũng là giống như phần trước bổn kinh dạy bạn quan sát, nhỏ như vi tần, lớn như thế giới. Bạn triệt để sáng tỏ chân tướng của nó, bản thể của nó, hiện tướng của nó, tác dụng của nó, bạn biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Kiến tướng chính là kiến tánh, kiến tánh chính là kiến tướng. Vì sao vậy? Tánh tướng là một không phải hai. Nhìn thấy sự chính là thấy lý, thấy lý chính là thấy sự, lý sự là một không phải hai. Đến lúc đó là pháp nào cũng đều như. Phần trước học qua Như Lai giả. Như Lai là ý nghĩa gì? Chư pháp như nghĩa. Chư pháp như nghĩa chính là pháp nào cũng đều như. Pháp là nói từ trên tướng, như là nói từ trên tánh. Toàn bộ tất cả tướng đều là tánh. Tánh và tướng là một không phải hai. Cái ý nghĩa này rất khó thể hội, cho nên người xưa dùng vàng và đồ trang sức làm thí dụ. Dùng vàng làm đồ trang sức, mọi đồ trang sức đều là vàng. Nhìn thấy đồ trang sức chính là vàng, nhìn thấy vàng đó chính là đồ trang sức, đó là một không phải hai. Nửa bộ sau của Kinh Kim Cang thuyết minh loại nghĩa sau này: thử ước tức phi thị danh chi nghĩa. Trên Kinh Kim Cang Phật dùng cái câu này dùng quá nhiều rồi. Tức phi thị danh, hóa ra tức phi thị danh, bốn cái chữ này chính là bảo chúng ta từng giây từng phút đề khởi công phu quán chiếu. Bạn có thể đề khởi được, bạn ở trong tất cả sự tướng sẽ không còn mê, sẽ không còn chấp trước nữa. Dĩ trừ ngã kiến chi tu công. Tu là tu hành, công là công phu. Tu hành, hành là hành vi sai lầm. Chúng ta trước đây không biết chân tướng của tất cả hiện tượng này, cho rằng tất cả hiện tượng là thật sự tồn tại, là thật có. Không biết nó không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Nếu như bạn thật sự biết, thì ngay hiện tiền có một cái lợi ích rất lớn bạn có thể đạt được. Người tuổi tác cao, lưng đau gối mỏi, thường hay bị cái này. Nếu như bạn thật sự quan sát cái này, quán cái thân tướng này của ta hoàn toàn không thể được, thì đau ở chỗ nào? Mất hết rồi. Có cần dùng đến trị liệu không? Không cần thiết. Tại vì sao ta bị đau vậy? Cái thân thể này là ta, đây là thật, đây không phải là giả. Phiền phức đến rồi, thế liền đau thật ngay. Vừa quán như vậy không còn nữa, thân thể không còn nữa, không phải ta, ta không có. Ngã tướng, ngã kiến đều không tồn tại, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đau ở chỗ nào chứ? Không còn nữa, đau cũng là giả. Tức phi thị danh. Cho nên nếu bạn biết dùng tức phi thị danh thì vấn đề gì cũng giải quyết được. Lớn như thế giới, nhỏ như vi trần, không có việc gì không giải quyết được. Chiều hôm nay có một vị lão cư sĩ, trước đây cũng là thường hay đến nghe kinh ở đạo tràng chúng ta. Hiện nay tuổi tác cao rồi, cũng không đi nổi nữa, gọi điện thoại đến nói với tôi. Gần đây mắt không tốt, lại bị đục thủy tinh thể, hỏi tôi có phương pháp gì không. Tôi bảo ông thật thà niệm Phật đi, không nên nghĩ đến bệnh nữa, càng nghĩ bệnh càng nghiêm trọng hơn. Đây là Phật Pháp nói, bởi vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bạn già rồi không có việc làm, vì hưu rồi hằng ngày ở nhà nghĩ đến bệnh, vậy thì nguy to. Vốn dĩ không có bệnh, bệnh từ đâu mà có vậy? Do nghĩ tưởng mà ra. Bệnh vì sao bị nghiêm trọng vậy? Nghĩ nặng rồi. Cái ý nghĩ đó của họ không có thay đổi, không biết nghĩ đến Phật. Bạn xem, nếu như nghĩ đến Phật, nghĩ đến Bồ Tát Quan Thế Âm, Phật không bị bệnh, Quan Thế Âm Bồ Tát không bị bệnh, bạn tự nhiên liền khỏe mạnh ngay. Đem Phật Bồ Tát bỏ đi rồi, hàng ngày nghĩ bệnh khổ của chính mình, bạn như vậy gọi là tu hành cái gì chứ? Tu hành là điều chỉnh quan niệm sai lầm của chúng ta. Nghĩ có ngã là sai rồi, làm gì có ngã chứ? Trong Kinh Kim Cang nói thấu triệt, ba tâm không thể được, ngã ở chỗ nào? Vạn pháp đều không, Cái thân ngũ uẩn này của chúng ta, cái sắc tướng này là một trong vạn pháp. Vạn pháp đều không, thân tâm đều không thể được. Phật ở trên kinh này làm cái kết luận cuối cùng: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Pháp hữu vi nói cái gì? Thân tâm đều là pháp hữu vi. Tâm là tám thức, 51 tâm sở. Ở trong Bách Pháp Minh Môn sắp xếp, cái đầu tiên là tâm pháp, cái thứ hai là tâm sở hữu pháp, cái thứ ba là sắc pháp, cái thứ tư là bất tương ưng hành pháp. Bốn cái này thấy đều gọi là pháp hữu vi. Bạn mới biết phạm vi mà pháp hữu vi bao hàm bao lớn. Thân tâm chúng ta đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương như điện chớp, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Bạn làm sao có thể bị bệnh được chứ? Đâu có cái đạo lý này, nói không thông. Nhưng mà bạn vẫn cứ bị bệnh. Tại vì sao bạn bị bệnh vậy? Từ tâm tưởng sanh. Thế là chúng ta đã hiểu rõ rồi. Tại vì sao Phật Bồ Tát không bị bệnh vậy? Phật Bồ Tát không có ý nghĩ bệnh. Họ hoàn toàn không nghĩ bệnh. Họ hoàn toàn không nghĩ già. Cho nên Phật Bồ Tát không già cũng không bệnh. Họ không nghĩ. Không những họ không nghĩ già, không nghĩ bệnh, chỗ này nói rồi, họ ngay cả ngã cũng không nghĩ. Họ không có ngã. Đây mới gọi là tu từ căn bản. Tu từ căn bản, vô ngã. Phần trước nói không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Không ngã kiến, không nhân kiến, không chúng sanh kiến, không thọ giả kiến. Đây mới gọi là tu từ căn bản. Từ đó cho thấy, tứ tướng tứ kiến là cách nghĩ sai lầm, quan niệm sai lầm. Bạn cần đem quan niệm sai lầm điều chỉnh trở lại. Bốn kinh này nó thật ra càng giảng càng thấu triệt. Chúng ta xem thấy ở trong Ngữ Lục Tông Môn, những tổ sư đại đức này trước đây cũng đề xướng tu từ căn bản. Căn bản là ở chỗ nào vậy? Chúng ta không biết, nói mơ mơ hồ hồ chung chung, căn bản là tu từ trong tâm. Trên kinh Kim Cang, ba tâm không thể được, tu từ đâu vậy? Hiện nay chúng ta làm rõ ràng rồi, là tu từ ba tâm không thể được. Biết thân tâm thế giới chẳng qua là tức phi thị danh mà thôi. Từ cái chỗ này, đem quan niệm của chúng ta, đem cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta điều chỉnh trở lại, liền được đại thọ dụng. Sau đó cái thân này thị hiện ở thế gian giống như Phật Bồ Tát vậy, du hí thần thông. Cái cảnh giới này không phải có, chẳng phải không. Lời trong Kinh Kim Cang nói là không thật, không hư. Thế thì tự tại biết bao. Cho nên đây là công phu tu hành. Công phu tu hành, Ngài không nói ngã tướng, Ngài nói ngã kiến. Ý nghĩa của ngã kiến còn sâu hơn ngã tướng. Cái này phần trước nói qua với các vị rồi. Ngã kiến là kiến phần trong A-lại gia thức. Ngã tướng là tướng phần trong A-lại gia thức. Tướng phần từ đâu mà có vậy? Là do kiến phần biến hiện ra. Nếu như bạn nói tướng đoạn hết rồi, kiến chưa chắc đoạn. Nếu như kiến đoạn hết rồi thì tướng nhất định đoạn hết. Cho nên cái chỗ này nói là ngã kiến, chứ không nói ngã tướng. Tri thử, đây là bạn thật sự biết, thật sự hiểu rõ rồi. Các thứ vô minh phiền não là việc cần phải tiêu trừ, cần phải đoạn sạch. cần phải buông xả, bạn tự nhiên sẽ biết làm như thế nào. Nguyên lý nguyên tắc là một cái, lấy đó suy rộng ra, toàn bộ tất cả phương pháp giải quyết chúng ta thấy đều đã có rồi. Nói thật ra, Kinh Kim Cang cũng là Thế Tôn cùng với Tôn giả Tu Bồ Đề thị hiện biểu diễn cho chúng ta xem. Bên trong có lý luận, có phương pháp, còn kèm theo biểu diễn. Chúng ta cần thể hội thật tỉ mỉ. Thế Tôn giáo dĩ trực chiếu bổn lai vô ngã vô kiến chi tâm nguyện, bất đản ngã kiến vô, tức vô ngã chi kiến diệt vô, hư thị hồ ngã kiến chi tung ảnh toàn vô hỷ, trực tiếp thống khoái thuộc du ư thử diệu nhi thả yếu nhĩ. Đoạn này không những là tán thán Thế Tôn dạy học thiền xảo, trên thực tế sâu hơn một nấc. Ý niệm về cái kiến vô ngã này cũng đem nó xả sạch. Ngã kiến không, cái ý nghĩ về kiến vô ngã này có còn hay không vậy? Cũng không còn, cũng là giả. Thế mới gọi là sạch sẽ. Nếu như có người nói tứ tướng tứ kiến ngã đều phá rồi, thử hỏi xem họ đã phá chưa vậy? Ở trong tâm họ vẫn còn một cái tứ tướng tứ kiến ngã đều phá rồi, bạn nói có hỏng hay không? Vậy thì không được rồi. Chúng ta đọc Lục Tổ Đàn Kinh, lời Lục Tổ nói xưa nay không một vật. Nếu như bạn chấp trước là xưa nay không một vật, là đã có một vật rồi, đã có một cái xưa nay không một vật rồi. Cái ý nghĩ này thật sự không có. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phương pháp gọn gàng thẳng tắp, quán chiếu chân tâm bổn tánh xưa nay vô ngã vô kiến. Loại phương pháp dạy học này ở trong pháp thế xuất thế gian ngoài Phật giáo ra không thể tìm thấy, không thấy cái phương pháp này. Nếu như có cái phương pháp này, đây là Phật pháp. Phật pháp với thế gian chỗ khác nhau của toàn bộ tất cả phương pháp là ở chỗ này. Cho nên Phật pháp là pháp không hai. Triết học tại vì sao không thể giải quyết nổi vấn đề? Tại vì sao tôn giáo không thể giải quyết nổi vấn đề? Chính là bởi vì nó là hai pháp. Nó có năng, có sở. Có năng có sở nhất định là không thể giải quyết nổi vấn đề. Vì sao vậy? Không có lìa khỏi vọng tưởng. Năng sở là vọng tưởng, hai là vọng tưởng. Hai không phải thật, thật là nhất, nhất chân. Nhất là gì vậy? Ở trong tâm bạn, một cái vọng niệm không còn mới gọi là nhất. Khởi một cái vọng niệm chính là hai. Trong tâm vốn dĩ là vô niệm, khởi lên một niệm, thì cái một niệm đó với vô niệm liền biến thành hai. Bạn đã đọa lạc rồi. Đọa lạc ở đâu vậy? Ở trong thập pháp giới, không phải nhất chân pháp giới. Ở trong nhất chân pháp giới tuyệt đối không có một cái vọng niệm. Cho nên phải biết vốn dĩ vô ngã vô kiến. Cái ý nghĩa này chúng ta dùng danh từ pháp tướng duy thức để nói. vốn dĩ không có tướng phần, không có kiến phần. Hai phần kiến tướng vốn dĩ không có. Ở trong tâm thanh tịnh không có cái thứ này. Không những ngã kiến không có, mà cái kiến về vô ngã cũng không có. Đây gọi là không đến cùng. Tại vì sao phải nói câu này? Phật Bồ Tát từ bi đến cực điểm, sợ là chúng sanh nghe Phật thuyết pháp, Phật nói không ngã không nhân, họ liền chấp trước ngã nhân đều không có. Có một cái không ngã không nhân, vậy thì hỏng rồi. Phàm phu không phải chấp có thì là chấp không. Có tướng ngã, có tướng nhân là chấp trước có. Không tướng ngã, không tướng nhân liền chấp trước không, là đọa lạc vào hai bên rồi. Phạm phải sai lầm là giống nhau, nghiêm trọng như nhau. Phạm sai lầm là gì vậy? Chân tướng sự thật không nhìn thấy, sinh ra cái kiến giải này gọi là thiên kiến. Chấp trước có là thiên kiến, chấp trước tất cả đều không có vẫn là thiên kiến. Không hiểu rõ chân tướng sự thật. Hiểu rõ chân tướng sự thật liền gọi là minh tâm kiến tánh. Cần hiểu rõ chân tướng thế mới có lợi ích. Cho nên hai bên có không đều không được chấp trước. Kiến giải hai bên đều không được có. Ư thị hồ ngã kiến chi tung ảnh toàn vô. Đây mới chân thật là tâm thanh tịnh hiện tiền. Trên đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ nói thanh tịnh bình đẳng giác là hiện tiền rồi. Trực tiếp thống khoái, không có cách nào có thể vượt qua cách dạy học như vậy. Cho nên cách dạy học này tuyệt diệu. Không những tuyệt diệu mà còn yếu. Đơn giản khái quát. Chữ yếu này có rất nhiều ý nghĩa ở trong đó. Cũng có thể nói là trọng yếu nhất, cũng có thể nói là tinh yếu nhất, cũng có thể nói là đơn giản khái quát. Đoạn này không những là tán thán Thế Tôn dạy học phương tiện thiện xảo, giả lại thật sự là cội nguồn cùng tận của các pháp. Chúng ta xem cái đoạn này ở dưới đây. Đoạn thứ 13. Tức vi, vi trừ ngã kiến chi tuyệt diệu tu công. Cố tức phi ngã kiến nhất ngữ, tình phi đảng lệnh tác quán. Quán chiếu tánh không, nãi thị giáo lệnh trấn tác tinh thần. Nghĩ nhiên quyết nhiên, cực lực tương ngã kiến đẳng nhất cước thích phiên. Tùng căn bản thượng, bất thừa nhận tự tánh trung hữu, thử ngã nhân đẳng kiến. Tước phi nhị tự, đương như thị thể hội. Phật ở trên kinh này đã nói bao nhiêu câu, tức phi thị danh. Được mấy người thể hội sâu sắc như vậy? Nếu như không có sự thể hội sâu như vậy, nói lời thành thật, kinh Kim Cang học rồi cũng uổng công, không được thọ dụng. Học qua kinh Kim Cang, thậm chí là người tu Bát Nhã, chấp trước ngã kiến vẫn rất đậm, vẫn rất sâu. Người này tu Bát Nhã là danh tự Bát Nhã. Tức phi thị danh, tức phi họ không có, họ là thị danh Bát Nhã, họ chưa có tức phi. Cái tu đó là thị danh, một chút cũng không có tác dụng. Trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh nói, phải sanh tử như thế nào vẫn là phải sanh tử như thế ấy, phải luân hồi như thế nào vẫn phải luân hồi như thế đó, một chút cũng không có tác dụng. Phải thật sự thể hội được nghĩa chân thật của nó. Người tu học Đại Thừa, người hơi có một chút công phu, chỗ này nói rất rõ ràng, tuyệt đối không thừa nhận có một cái ngã tồn tại. Tuyệt đối không thừa nhận cái thân này là ta. Nếu như cho rằng cái thân này là ta, cái có thể tư duy tưởng tượng đây là tâm của tôi, đây là phàm phu lục đạo. Nói lời rất chân thật, thanh văn duyên giác đã không còn cái ý niệm này nữa. Lúc trước đây chúng tôi nói lời thành thật, xem thanh văn duyên giác là rất thấp, hoàn toàn không tôn trọng họ. Cái này khi đọc kinh Kim Cang mới biết được, những người này cũng rất tuyệt vời. Trên kinh đã nói một câu rất quan trọng để cảnh giác chúng ta: tất cả hiền thánh đều do pháp vô vi mà có khác biệt. Thánh là thánh nhân, hiền là A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát Quyền Giáo đều là hiền nhân. Tại vì sao lại có sự khác biệt này vậy? Bởi vì họ đều là tu pháp vô vi. Tu pháp vô vi công phu đều khác nhau. Từ trên sự khác biệt công phu của pháp vô vi mà nói, họ là thanh văn, nói họ là duyên giác, nói họ là Bồ Tát, là như vậy mà nói. Sao gọi là pháp vô vi vậy? Lìa tứ tướng tứ kiến. Chúng ta xem thấy ở trên kinh này, Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa là thấp nhất. Trong kinh nói với chúng ta, Tu Đà Hoàng không có cái ý nghĩ này. Tôi được Tu Đà Hoàng, không có cái ý nghĩ này. Mới biết Tu Đà Hoàng cũng phá tứ tướng rồi. Nếu họ không phá tứ tướng, cho rằng tôi chứng quả Tu Đà Hoàng rồi, thì họ là phàm phu, họ không phải Tu Đà Hoàng. Ngay cả cái cấp bậc thấp nhất của Tiểu Thừa, người ta đã tâm địa thanh tịnh rồi, đã không chấp trước cái tướng này rồi. Cái cấp bậc cao đó là không cần nói cũng biết. Cho nên cái cấp bậc này là đều do pháp vô vi mà có khác biệt. Ở trong pháp vô vi công phu thể nhận có sâu cạn khác nhau. Công phu tu học của Phật Pháp là xây dựng ở trên cái nền tảng này. Chúng ta làm sao có thể xem thường được chứ? Từ đó cho thấy kinh Kim Cang tức phi thị danh, ý nghĩa của cái cách nói này thật sự là sâu rộng vô tận. Chúng ta ở chỗ này nhìn thấy, từ Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa đến Bồ Tát Đẳng Giác, họ là dùng công phu gì vậy? Chính là tức phi thị danh. Bốn cái chữ này, từ quả vị sơ tính mà đến quả vị đẳng giác, toàn bộ đều bao gồm ở trong đó. Cái họ tu chính là cái này. Lìa tướng tu tâm thanh tịnh. Cho nên câu nói này không những là dạy chúng ta tác quán. Tác quán chính là thay đổi cách nhìn của chúng ta, thay đổi cách nghĩ của chúng ta. Cách nghĩ, cách nhìn trước đây của chúng ta sai rồi. Thể hội đạo lý, chân tướng sự thật mà Phật nói ở trên kinh Kim Cang. chúng ta ở trong đời sống, ở trong từng ly từng tí mà quan sát, mà thể hội, mà khẳng định nó. Đây gọi là tác quán. Đây chính là nói công phu quán chiếu. Quán chiếu tánh không, quán chiếu tướng là hư vọng. Nếu như chỉ có một tầng này, đây chính là chúng ta ngày nay nói là phương pháp tu hành tiêu cực. Xem đoạn này dưới đây, họ không những có mặt tiêu cực, họ còn có mặt tích cực. Tích cực là chấn tác tinh thần, nghị nhiên, quyết nhiên, đem ngã kiến, ngã tướng, cũng chính là kiến phần và tướng phần trong A-lại gia, đem nó lật đổ triệt để, cũng chính là chúng ta ngày nay nói tuyệt đối không thừa nhận. Tại vì sao không thừa nhận vậy? Trong tâm thanh tịnh, ở trong chân như bổn tánh không có cái thứ này. Quả thật là không có, nhưng mà không thể nói không có cái hiện tướng này. Tức phi chính là không thừa nhận, thực sự không có, nhưng mà nó có hiện tướng là có thị danh. Hiện tướng gọi là vọng tướng, nó không phải thật, nó là hư vọng. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Hai cái chữ đương xứ này dùng rất hay. Nếu như bạn thật sự thể hội được hai cái chữ đương xứ này, thì bạn sẽ biết được bất sanh bất diệt mà Phật Pháp nói. Tướng mà chúng ta thấy là tướng tương tục, không phải nhìn thấy chân tướng của nó. Chân tướng thì sao? Chân tướng không tồn tại, không thể nói nó không có. Cái thời gian nó có quá ngắn ngủi. Chúng ta ở trong nghĩa kinh phía trước đã từng thể hội được, đã từng giảng qua. Một phần ngàn tỷ của một giây, cái tồn tại đó là gần giống như là không tồn tại. Đây là điều rất chân thật, hiện nay có thể dùng khoa học để làm chứng minh. Thật sự là một phần ngàn tỷ của một giây, cái thời gian đó thật sự là ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất. Cho nên chúng ta nhìn thấy là tướng tương tục, là liên tục, là giống như xem hình ảnh ở trong màn ảnh, điện ảnh vậy, là liên tục. Không có một cái tướng nào là tồn tại. Nếu như chúng ta ở trong đời sống thường ngày, đối nhân xử thế, bất luận việc lớn việc nhỏ, đều có thể dùng cái nguyên lý nguyên tắc này để quan sát, thì toàn bộ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không còn. Vì sao vậy? Toàn bộ tất cả hiện tướng căn bản không tồn tại. Như vậy mới có thể khôi phục về chân tâm bổn tánh, khôi phục về bổn tánh của bạn. Ở trong bổn tánh đầy đủ vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, mới có thể hiện tiền. Đến lúc đó cái mà bạn đạt được là gì? Tận hư không khắp pháp giới. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, tùy tâm ứng lượng. Cái ý nghĩa này chúng ta cũng mới có thể thể hội được một chút xíu. Vốn dĩ cho rằng tùy tâm ứng lượng là Phật Bồ Tát độ hóa chúng sanh, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Chúng ta thể hội như vậy, không thể nói là thể hội sai rồi, nhưng mà thể hội được quá ít, thể hội quá cạn. Sự thật là như thế nào vậy? Sự thật nói từng ly từng tí, lớn như thế giới, nhỏ như vi trần, đều là tùy tâm ứng lượng. Tùy tâm của ai vậy? Tâm của mình. Quả thật là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cảnh giới thiện là tùy theo tâm thiện của mình, ứng với lượng thiện của mình. Cái cảnh giới này hiểm ác là do tâm ác của mình biến thành tướng hiểm ác. Là giống như tối đi nằm mộng vậy. Có người thấy mộng đẹp, có người thấy ác mộng. Mộng từ đâu mà có vậy? Từ tâm tưởng sanh. Sự việc nó là như vậy. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, chân tướng sự thật là như vậy. Cho nên ở trong tự tánh tâm thanh tịnh, ở trong chân như bổn tánh, quả thật là không có. Ai có thể khẳng định như vậy? Ai có thể đem cái sự việc này, đem nó lật đổ, tuyệt đối không thừa nhận nó? Đây chính là Pháp Thân Đại Sĩ.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.